Hôm qua đài truyền hình Á Châu đến đây tham quan, họ hỏi tôi đường lối của Phật Pháp làm sao kết hợp với những tôn giáo khác, có thể kết hợp được hay không? Tôi nói đây là điều có thể. Căn bản của mọi tôn giáo trên thế gian đều là nhân từ bác ái. Tôn giáo chính là nền giáo dục yêu thương. Mục đích của tôn giáo là mong cầu thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Tất cả mọi tôn giáo chúng ta cùng có chung một gốc rễ, cùng chung mục đích. Chỉ có điều là phương pháp dạy học không giống nhau, nghi thức không giống nhau mà thôi. Nhà Phật gọi đây là phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ, đều là quy kết về thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Thì sao không thể đoàn kết được chứ? Hôm kia khi chúng tôi đi làm từ thiện, Thứ trưởng Chính vụ Bộ Ngoại giao Singapore cùng đi bên cạnh tôi. Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi ý kiến. Có được thời gian dài như vậy là vô cùng hiếm có. Ông đưa ra lời phát biểu vô cùng quan trọng. Giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa chủng tộc với chủng tộc, phải kết giao mật thiết. Lời nói này vô cùng có đạo lý. Nếu như tất cả các tôn giáo thường xuyên qua lại, qua lại không ngừng, xây dựng tình hữu nghị, thảo luận cùng nhau, học tập lẫn nhau, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tri thức, tăng trưởng kiến thức, thì mục đích mà chúng ta mong cầu chắc chắn có thể thành hiện thực. Cho nên đối với mỗi nhà lãnh đạo tôn giáo của Singapore, ông vô cùng tán thán và cho rằng họ đều có tấm lòng rộng lớn để có thể tiếp nhận tôn giáo khác nhau. Tuy là Singapore là một nước nhỏ, nhưng đủ để làm nên một tấm gương tốt cho toàn thế giới. Đây là điều họ lấy làm vinh dự. Quả thật là như vậy. Những lời này với những lời giáo huấn của Phật ở trên kinh điển đối với chúng ta là không hẹn mà gặp. Tôi thường hay nhắc đến với các đồng tu, Phật dạy chúng ta đạo đối nhân xử thế chính là lục độ tứ nhiếp. Lục độ tứ nhiếp cần phải áp dụng trong đời sống thường ngày, áp dụng trong khi mặc áo ăn cơm, áp dụng trong gia đình, áp dụng trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng cùng nhau trải qua đời sống là hành Bồ Tát Đạo, ai hiểu được chứ? Gia đình là đạo tràng, mọi người đều là Bồ Tát. Đoàn thể là đạo tràng. Bạn làm thương mại, bạn mở cửa hàng, thì cửa hàng chính là đạo tràng. Ông chủ và nhân viên đều là Phật Bồ Tát. Còn khách hàng của bạn đều là chúng sanh, đây là đối tượng độ hóa của bạn. Nếu Phật Pháp áp dụng như vậy thì thế giới có thể đạt đến hòa bình, ổn định, hưng vượng, vĩnh cửu. Vì này khó hay không vậy? Quả thật mà nói là không khó. Khó ở chỗ phải có người đi thúc đẩy. Khó là ở chỗ này. Chúng ta ở đây lập lớp tập huấn. Mục đích của lớp tập huấn là khuyên bảo đồng tu chúng ta phát tâm đại bồ đề. Chúng ta đến để thúc đẩy công việc này. Công việc này chính là sự thực hiện nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thực sự chịu thúc đẩy thì bạn là Bồ Tát. Tâm từ bi của bạn nếu thường độ chúng sanh thì đời sau bạn có thể xuất hiện với thân phận quốc vương. Cần dùng thân phận quốc vương độ chúng sanh, bạn liền hiện thân quốc vương. Cần dùng thân đại thần độ chúng sanh, bạn liền hiện thân đại thần. Ở trong phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân cũng sẽ ứng vào trên thân của chúng ta. Ứng vào trên thân của mỗi đồng tu. Nếu không làm được như vậy thì chúng ta đời này tu học Phật Pháp cũng chỉ là phí sức mà thôi. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta phải thật làm.